7. Hãy trình bày hệ năng lượng cung cấp chủ yếu cho cơ trong hoạt động có chu kỳ và ở các bài tập có công suất trung bình, 3 điểm. Hệ năng lượng cung cấp chủ yếu cho hoạt động có chu kỳ ở các bài tập có công suất trung bình, chạy marathon, bơi vượt sông, đua xe đạp đường trường, đi bộ thể thao, vân vân, là hệ năng lượng oxy hóa vì nguồn năng lượng cung cấp trực tiếp cho sự co cơ là ATP, adenosine triphosphate. ATP là hợp chất giàu năng lượng. Khi phân hủy thủy phân ATP tạo ra ATP, adenosine diphosphate và một nhóm phosphate vô cơ. Quá trình xảy ra với sự tham gia của men, myosin, ATP asa và tỏa ra 12 kcal năng lượng tự do cung cấp cho các đầu nối ngang để kéo các sợi actin dọc theo sợi myosin. Dự trữ ATP trong một bó cơ không nhiều. Để co cơ lâu dài, ATP phải luôn được hồi phục đầy đủ. Năng lượng dùng để phục hồi ATP được tạo ra bằng cách phân giải các chất dinh dưỡng khác như đường, đạm, mỡ. Năng lượng tự do này sẽ kết hợp với một nhóm phosphat vào ADP để tạo ra ATP. Trong cơ thể, sự phục hồi ATP có thể thực hiện bằng hai đường chính. Nếu không có sự tham gia của oxy, thì việc cung cấp năng lượng cho quá trình tạo ATP cho vận động sẽ được gọi là cung cấp bằng con đường yếm khí, anaerobic, tương ứng với hoạt động yếm khí. Nếu có sự tham gia của oxy, thì việc cung cấp năng lượng cho quá trình tái tạo ATP cho vận động sẽ được gọi là cung cấp bằng con đường no khí, aerobic, tương ứng với hoạt động ưa khí. Để tái tạo ATP, nguồn năng lượng trực tiếp duy nhất cho cơ hoạt động, trong cơ chế có 3 hệ thống tái tạo làm việc. 3 hệ thống này còn được gọi là hệ năng lượng, bao gồm hệ phosphagen, hệ lactic, hệ oxy hóa. Trong đó, hệ phosphagen và hệ lactic là yếm khí, còn hệ oxy hóa là hệ ưa khí. Trong hoạt động có chu kỳ và ở các bài tập có công suất trung bình là hoạt động được thực hiện với công suất trung bình và nguồn năng lượng cung cấp cho hoạt động này bởi 3 hệ thống năng lượng là hệ năng lượng phosphagen 5%, hệ năng lượng lactic 5% và hệ năng lượng oxy hóa. Trong đó, hệ năng lượng oxy hóa chiếm 90%. Hệ năng lượng oxy hóa. Trong các hoạt động cơ bắp có công suất không lớn và kéo dài, khi cơ thể được cung cấp oxy tương đối đầy đủ, tức là trong các hoạt động ưa khí, cơ thể sử dụng phản ứng oxy hóa các chất dinh dưỡng như đường glucid, đạm protein, mỡ lipid để cung cấp năng lượng cho cơ hoạt động. Hệ cung cấp năng lượng bằng cách oxy hóa các chất dinh dưỡng được gọi là hệ oxy hay oxy hóa. Hệ năng lượng oxy dùng hai nhóm cơ chất dính để cung cấp năng lượng cho quá trình co cơ là glucid và lipid. Hai loại chất này khác nhau rõ rệt về công suất cũng như dung lượng năng lượng. Vì vậy, chúng được sử dụng trong những điều kiện vận động khác nhau. Sự oxy hóa đường, glycogen và glucosa xảy ra như trong quá trình gluco phân yếm khí của hệ năng lượng lactic. Trong trường hợp này, do thiếu oxy nên đường phân yếm giải đến axit pyruvic sẽ chuyển thành axit lactic. Khi có oxy, tức là trong điều kiện ưa khí, axit pyruvic không bị chuyển thành axit lactic mà được oxy hóa để đến sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O theo phương trình như sau. C6H12O6 cộng 6O2 cộng 38 ATP cộng 38 BVC bằng 6CO2 cộng 6H2O cộng 38 ATP. Để phân giải glucosa, glycogen bằng con đường ưa khí, có thể cần phải hấp thụ một lượng oxy nhất định và một khoảng thời gian nhất định để thực hiện quá trình oxy hóa. Do đó, công suất của hệ oxy hóa đường thấp hơn so với hệ lactic. Dung lượng của hệ oxy hóa đường phụ thuộc vào dự trữ glucogen ở cơ, gan và khả năng tạo glucosa từ các chất khác, axit lactic, axit amin, axit pyruvic của gan với dung lượng lớn. Năng lượng sẽ được tạo ra khi oxy hóa các phân tử axit béo của triglycerid là thành phần cấu tạo chủ yếu của mỡ. Quá trình này xảy ra ở ti lập thể. Sự phân giải ưa khí axit béo tạo ra nhiều năng lượng hơn phân giải ưa khí glucosa. Mỡ có dung lượng năng lượng lớn nhất trong số các nguồn năng lượng của cơ. Dự trữ mỡ của cơ thể người rất lớn, chiếm từ 10 đến 30% trọng lượng cơ thể. Như vậy cho thấy, dung lượng năng lượng của hệ oxy là lớn nhất khi cơ thể sử dụng đường và mỡ làm nhiên liệu và hệ năng lượng oxy có thể đảm bảo năng lượng cho cơ thể hoạt động với thời gian dài, từ nhiều giờ đến hàng chục ngày. Tỷ lệ giữa đường và mỡ bị oxy hóa phụ thuộc vào công suất của hoạt động ưa khí. công suất càng lớn, thì tỷ lệ oxy hóa đường đóng góp vào việc cung cấp năng lượng càng lớn và tương ứng với nó, phần đóng góp của mỡ càng nhỏ. Trong các hoạt động cơ nhẹ và kéo dài, phần lớn năng lượng được cung cấp bằng sự oxy hóa mỡ. Tóm lại, trong các hoạt động có công suất lớn, năng lượng được cung cấp chủ yếu bằng cách oxy hóa đường. Còn nếu hoạt động với công suất lớn hơn nữa và với thời gian ngắn vượt quá mức ưa khí thì hệ năng lượng lactic bắt đầu tham gia vào hoạt động. 8. Cơ sở sinh lý phát triển tố chất sức nhanh. 2 điểm. Sức nhanh, tốc độ là khả năng thực hiện động tác trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Sức nhanh như một tố chất thể lực có thể biểu hiện ở dạng đơn giản và ở dạng phức tạp. Dạng đơn giản của sức nhanh bao gồm 1. Thời gian phản ứng. 2. Thời gian của một động tác đơn lẻ. 3. Tần số của hoạt động cục bộ. Dạng phức tạp của sức mạnh là thời gian thực hiện các hoạt động thể thao phức tạp khác nhau như chạy 100m, tốc độ đấm trong quyền anh, tốc độ dẫn bóng trong bóng đá. Các dạng đơn giản của sức nhanh liên quan chặt chẽ với kết quả của sức nhanh ở dạng phức tạp. Thời gian phản ứng, thời gian của một động tác đơn lẻ hoặc tần số động tác cục bộ càng cao thì tốc độ thực hiện các hoạt động phức tạp sẽ càng cao. Song các dạng biểu hiện sức nhanh đơn giản lại phát triển tương đối độc lập với nhau. Thời gian phản ứng có thể rất tốt, nhưng động tác đơn lẻ lại chậm hoặc tần số của động tác lại thấp. Vì vậy, sức nhanh là tố chất tổng hợp của ba yếu tố cấu thành là thời gian phản ứng, thời gian của động tác đơn lẻ và tần số hoạt động. Yếu tố quyết định tốc độ của tất cả các dạng sức nhanh nêu trên là độ linh hoạt của các quá trình thần kinh và tốc độ co cơ. Độ linh hoạt của quá trình thần kinh thể hiện ở khả năng biến đổi nhanh chóng giữa hưng phấn và ức chế trong các trung tâm thần kinh. Ngoài ra, độ linh hoạt thần kinh còn bao gồm cả tốc độ dẫn truyền xung động trong các dây thần kinh ở ngoại vi. Sự thay đổi nhanh giữa hưng phấn và ức chế làm cho các neuron vận động có khả năng phát xung động với tần số cao và làm cho đơn vị vận động thả lỏng nhanh. Đó là các yếu tố tăng cường tốc độ và tần số của động tác. Tốc độ hưng phấn của tế bào thần kinh còn ảnh hưởng trực tiếp tới thời kỳ tiềm tàng và cùng với tốc độ dẫn truyền xung động trong các dây thần kinh ngoại vi, chúng quyết định thời gian phản ứng. Tốc độ co cơ phụ thuộc trước tiên vào tỷ lệ sợi cơ nhanh và sợi cơ chậm trong bó cơ. Các cơ có tỷ lệ sợi cơ nhanh, đặc biệt là sợi cơ nhóm 2 la mã A, có khả năng tốc độ cao hơn. Tốc độ co cơ chịu ảnh hưởng của hàm lượng các chất cao năng ATP và CB. Như đã trình bày ở phần trên, hoạt động tốc độ thời gian ngắn sử dụng nguồn năng lượng phân giải yếm khí ATP và CB là chủ yếu. Vì vậy, khi hàm lượng ATP và CB trong cơ cao, thì khả năng co cơ nhanh cũng tăng lên. Tập luyện sức nhanh làm cho hàm lượng ATP và CB trong các sợi cơ, nhất là sợi cơ nhóm nhanh 2 la mã A và 2 la mã B tăng lên. Theo một số tác giả, hàm lượng ATP và CB có thể tăng lên thêm 10-30%. COC-IM. Theo IA Coplev NN, tốc độ co cơ còn phụ thuộc vào hoạt tính của men phân giải và tổng hợp ATP và CB. Tập luyện tốc độ có thể làm tăng hoạt tính của các men này. Trong các hoạt động thể dục thể thao, tốc độ và sức mạnh có liên quan mật thiết với nhau. Mức độ phát triển sức mạnh ảnh hưởng rõ rệt đến sức nhanh. Trong nhiều môn thể thao, kết quả hoạt động phụ thuộc không chỉ vào sức nhanh hay sức mạnh riêng lẻ, phụ thuộc vào sự phối hợp hợp lý giữa hai tố chất. Các hoạt động như vậy được gọi là hoạt động sức mạnh tốc độ, ném, nhảy, chạy ngắn. Như vậy là sức nhanh phụ thuộc chủ yếu vào tính linh hoạt của thần kinh và tốc độ co cơ. Cả hai nhóm các yếu tố ảnh hưởng đến đó, mặc dù có biến đổi dưới tác động của tập luyện, nhưng nói chung đều là những yếu tố quyết định bởi các đặc điểm di truyền. Do đó, trong quá trình tập luyện, sức nhanh biến đổi chậm hay ít hơn sức mạnh và sức bền. Cơ sở sinh lý để phát triển sức nhanh là tăng cường độ linh hoạt và tốc độ dẫn truyền hưng phấn ở trung tâm thần kinh và bộ máy vận động, tăng cường sự phối hợp giữa các sợi cơ và cơ, nâng cao tốc độ thả lỏng cơ. Các yêu cầu nêu trên có thể đạt được bằng cách sử dụng các bài tập tần số cao, trọng tải nhỏ, có thời gian nghỉ dài. 9. Cơ sở sinh lý phát triển tố chất sức bền, 3 điểm. Sức bền là khả năng thực hiện lâu dài một hoạt động nào đó. Khái niệm sức bền là như một tố chất thể lực, vì vậy có tính tương đối rất cao. Nó được thể hiện trong một hoạt động chuyên môn nhất định. Hay nói cách khác, sức bền là một khái niệm chuyên biệt thể hiện khả năng thực hiện lâu dài một hoạt động chuyên môn nhất định. Trong sinh lý thể dục thể thao, sức bền thường đặc trưng cho khả năng thực hiện các hoạt động thể lực kéo dài liên tục từ 2 đến 3 phút trở lên, với sự tham gia của một khối lượng cơ bắp lớn, từ 1/2 toàn bộ lượng cơ bắp của cơ thể, nhờ sự hấp thụ oxy để cung cấp năng lượng cho cơ chủ yếu hoặc hoàn toàn bằng con đường ưa khí. Như vậy, sức bền trong thể thao là khả năng thực hiện lâu dài hoạt động cơ bắp toàn thân hoàn toàn hoặc chủ yếu mang tính ưa khí. Đó là tất cả những hoạt động ưa khí, xem chương 15. Như chạy từ 1.500m trở lên, đi bộ thể thao, đua xe đạp đường dài, bơi từ 400m trở lên, vân vân. Sức bền phụ thuộc vào 1. Khả năng hấp thụ oxy tối đa, VO2 max của cơ thể, và 2. Khả năng duy trì lâu dài mức độ hấp thụ oxy cao. Mức hấp thụ oxy tối đa của một người quyết định khả năng làm việc trong điều kiện ưa khí của họ. VO2 max càng cao thì công suất hoạt động ưa khí tối đa sẽ càng lớn. Ngoài ra, VO2 max càng cao thì cơ thể thực hiện hoạt động ưa khí càng dễ dàng và vì vậy càng được lâu hơn. Như vậy, về bản chất, sức bền chính là khả năng hấp thụ oxy tối đa của cơ thể. Điều đó giải thích tại sao các vận động viên có thành tích thể thao cao trong các môn sức bền lại có VO2 max rất cao, 5-6 lít trên 1 phút. Khả năng hấp thụ oxy tối đa, VO2 max được quyết định bởi khả năng của hai hệ thống chức năng chính là 1. Hệ vận chuyển oxy đảm nhiệm vai trò hấp thụ oxy từ môi trường bên ngoài và vận chuyển oxy đến cơ và các cơ quan của cơ thể. 2. Hệ cơ là hệ sử dụng oxy được cung cấp. A. Hệ vận chuyển oxy. Hệ vận chuyển oxy bao gồm hệ hô hấp ngoài máu và tim mạch. Chức năng của mỗi bộ phận trong cả hệ thống này, cuối cùng, đều quyết định khả năng vận chuyển oxy của cơ thể. Hệ hô hấp là khâu đầu tiên của hệ vận chuyển oxy. Hệ hô hấp đảm bảo việc trao đổi khí giữa không khí bên ngoài và máu, tức là làm cho phân áp oxy trong máu hoạt động được duy trì ở mức cần thiết để cung cấp cho cơ và các cơ quan. Để đảm bảo được sự trao đổi khí cao, tức là đảm bảo sự phát triển sức bền hệ hô hấp, phải có những biến đổi cả về cấu tạo và chức năng nhất định. Những biến đổi đó bao gồm 3 nhóm chính như sau. Các thể tích khí của phổi tăng lên. Các thể tích khí của phổi, ngoại trừ lưu thông, trong tập luyện sức đều tăng rõ rệt, từ 10-20%, lượng khí cặn giảm đi. Công suất và hiệu quả của hô hấp ngoài tăng lên. Sự tăng công suất và hiệu quả của hô hấp ngoài xảy ra, trước tiên là do lực và sức bền của các cơ hô hấp đều tăng. Điều đó làm cho độ sâu hô hấp tăng lên đáng kể và tần số hô hấp ngược lại giảm đi. Ngoài các cơ hô hấp, độ đàn hồi của lồng ngực và phổi cũng thay đổi. Phổi giãn nở tốt hơn trong khi hít vào. Kháng trờ đối với dòng không khí đi vào phổi giảm xuống. Các biến đổi nêu trên cuối cùng làm cho thông khí phổi, tức là lượng không khí ra vào phổi trong một phút tăng lên. Tăng cường khả năng khuếch tán của phổi. Khả năng khuếch tán của phổi tăng lên một phần nhờ vào các thể tích của phổi tăng hơn mức bình thường. Song chủ yếu, khả năng khuếch tán của phổi tăng được là do mạng mao quản trong phế nang tăng lên và do lượng máu tuần hoàn qua phổi tăng. Khả năng khuếch tán cao của phổi làm cho oxy đi từ phế nang vào máu và làm cho máu bão hòa oxy nhanh hơn. Hệ máu. Thể tích máu và hàm lượng hemoglobin quyết định khả năng vận chuyển oxy của cơ thể. Vì như ta đã biết, oxy được vận chuyển từ phổi đến các tổ chức bằng cách kết hợp với hemoglobin của hồng cầu. Tập luyện sức bền làm tăng lượng máu tuần hoàn. Ở các vận động viên tập luyện các môn thể thao sức bền, lượng máu lưu thông trung bình cao hơn người thường và vận động viên các môn khác khoảng 20%. Điều đó cho thấy lượng máu tuần hoàn là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển sức bền. Lượng máu tuần hoàn tăng lên chủ yếu là do tăng thể tích huyết tương. Vì vậy, độ nhớ của máu có xu hướng giảm đi. Thể tích máu tuần hoàn tăng có ý nghĩa rất quan trọng đối với khả năng vận chuyển oxy của cơ thể. Nhờ lượng máu tuần hoàn lớn mà lượng máu trở về tim cũng sẽ lớn hơn, tạo điều kiện cho thể tích tâm thu có thể tăng lên. Lượng máu tuần hoàn tăng còn cho phép tăng cường dòng máu chảy vào hệ thống mạch máu ở da, do đó nâng cao khả năng thải nhiệt trong thời gian hoạt động kéo dài. Và cuối cùng là lượng máu tuần hoàn tăng sẽ pha loãng các sản phẩm trao đổi chất như axit lactic có trong máu và làm giảm nồng độ của chúng. Hàm lượng hemoglobin quyết định khả năng kết hợp oxy, tức là khả năng vận chuyển chúng. hàm lượng hồng cầu và hemoglobin của các vận động viên tập luyện sức bền nói chung cũng giống như ở người bình thường và ở các vận động viên những môn thể thao khác. Tuy nhiên, do lượng máu tuần hoàn của vận động viên tập luyện sức bền cao hơn, nên số lượng hồng cầu và hemoglobin tuyệt đối của họ cũng cao hơn so với người thường. Ở người thường và ở vận động viên tập luyện các môn sức mạnh tốc độ, lượng hemoglobin trong máu khoảng 700 đến 900 gram, trong khi ở các vận động viên tập luyện sức luyện bền là 1.000 đến 1.200 gram. Như vậy là thực tế hồng cầu và hemoglobin đó chỉ đủ để đảm bảo hàm lượng bình thường trong máu. Axit lactic trong máu. Trong các hoạt động sức bền, tức là những hoạt động ưa khí hàm lượng axit lactic trong máu tỷ lệ nghịch với thời gian vận động, xem hình 14.2. Điều đó cho thấy rằng hàm lượng axit lactic cũng biểu thị khả năng hoạt động sức bền của con người. Trong quá trình tập luyện sức bền, hàm lượng axit lactic trong cơ và máu khi thực hiện các bài tập ưa khí dưới tối đa giảm đi. Hàm lượng axit lactic trong máu của vận động viên luyện tập sức bền trong những hoạt động dưới tối đa như vậy thấp hơn so với người thường và vận động viên các môn thể thao khác. Hàm lượng axit lactic thấp của vận động viên tập luyện sức bền do các yếu tố sau đây quyết định. Cơ bắp của vận động viên tập luyện sức bền có khả năng trao đổi chất ở điều kiện hàm lượng oxy cao. Vì vậy, chúng ít sử dụng cách cung cấp năng lượng yếm khí, có nghĩa là ít tạo ra axit lactic hơn ở người bình thường. Hệ vận chuyển oxy, hô hấp, máu, tuần hoàn của vận động viên sức bền thích nghi với vận động nhanh hơn, do đó cung cấp oxy đầy đủ cho cơ thể hơn. Mà như ta đã biết, axit lactic thường được hình thành trong nhiều giai đoạn bắt đầu vận động khi oxy chưa được cung cấp đầy đủ. Các vận động viên tập luyện sức bền có tỷ lệ các sợi cơ chậm cao và cơ tim phát triển. Các sợi cơ chậm và cơ tim có khả năng sử dụng axit lactic để làm nhiên liệu cung cấp năng lượng rất tốt, vì vậy làm cho lượng axit lactic trong cơ và máu giảm đi. Lượng máu tuần hoàn tăng ở các vận động viên sức bền làm pha loãng axit lactic chứa trong máu, vì vậy làm giảm nồng độ axit lactic trong máu xuống. Như vậy là tập luyện sức bền không chỉ làm tăng khả năng hấp thụ oxy tối đa mà còn làm giảm hàm lượng axit lactic trong máu và như vậy làm tăng khả năng hoạt động ưa khí kéo dài của cơ thể. Đó là một trong những cơ chế quan trọng nhất để nâng cao sức bền của vận động viên. Trong các bài tập ưa khí tối đa với thời gian tương đối ngắn, chạy 1.500m, hàm lượng axit lactic trong máu của vận động viên sức bền sẽ cao hơn so với người thường. Lượng axit lactic cao như vậy là do công suất hoạt động ưa khí tối đa VO2 max của vận động viên tập luyện sức bền cao hơn của người thường rất nhiều. Thành tích hoạt động càng cao, nghĩa là công suất hoạt động mà vận động viên có thể thực hiện càng cao, thì hàm lượng axit lactic trong máu sẽ càng cao. Glucose huyết trong các hoạt động kéo dài sẽ giảm dần từ 80 đến 120mg phần trăm xuống 50 đến 60mg phần trăm. Trong quá trình tập luyện sức bền, sự giảm đường huyết xảy ra chậm hơn và ít hơn. Khả năng làm việc khi đường huyết giảm cũng tăng lên, vì vậy sức bền của vận động viên được phát triển tốt hơn. Hệ tim mạch. Do hô hấp ngoài thường cao hơn khả năng hấp thụ oxy của cơ thể, nên trong thực tế, khả năng vận chuyển oxy chủ yếu phụ thuộc vào tuần hoàn, chứ không phải hô hấp, nhất là phụ thuộc vào khả năng đẩy máu của tim. Trong quá trình tập luyện sức bền, hay nói cách khác, để có khả năng sức bền cao, tim và mạch máu có những biến đổi sâu sắc cả về cấu tạo và chức năng. Những biến đổi đó được biểu hiện trong yên tĩnh và trong vận động, với những lượng vận động khác nhau. Tập luyện sức bền lâu dài làm cho tim biến đổi theo hướng 1. Giãn buồn tim 2. Phì đại cơ tim. Giãn buồn tim làm cho lượng máu chứa trong các buồng tim tăng lên. Đó là yếu tố quan trọng để tăng thể tích tâm thu được khi cần thiết. Phì đại cơ tim làm tăng lực bóp của tim, tức là làm tăng thể tích tâm thu. Về mặt chức năng, tập luyện sức bền làm giảm tần số co bóp của tim khi yên tĩnh. Giảm nhịp tim là hiện tượng đặc trưng cho mức độ phát triển của sức bền. Mức độ giảm nhịp tăng tương ứng với VO2 max và với thành tích trong các môn thi đấu thể thao theo thời gian dài như chạy marathon, đua xe đạp đường dài. Sự giảm nhịp tim làm cho tim hoạt động kinh tế, ít tiêu hao năng lượng hơn và có thời gian nghỉ ngơi dài hơn. Sự giảm nhịp tim không làm cho thể tích phúc của máu bị giảm đi vì đồng thời với giảm nhịp tim, lực bóp của tim, tức là thể tích tâm thu đã tăng lên do phì đại cơ tim và giãn buồng tim. Những biến đổi về cấu tạo và chức năng trong yên tĩnh có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng khả năng tối đa của tim trong vận động. Khi thực hiện lượng vận động ư khí tối đa, thể tích phúc tối đa của vận động viên sức bền có thể gấp đôi người bình thường, đạt mức 38 đến 40 lít trên một phút. Thể tích phúc tối đa cao như vậy ở vận động viên sức bền chủ yếu là do thể tích tâm thu tăng. Tăng thể tích tâm thu là hiệu quả chức năng quan trọng nhất của tập luyện sức bền đối với hệ tim mạch và đối với hệ vận động chuyển oxy nói chung. Thể tích tâm thu tối đa của vận động viên sức bền lên đến 190-200 ml, trong khi của người thường không quá 130 ml. Trong các hoạt động ư khí dưới tối đa, ở mức hấp thu oxy tương đương như nhau, thể tích phúc của vận động viên và của người thường nói chung không có sự khác biệt đáng kể. Song nhịp tim, mạch của vận động viên các môn sức bền thấp hơn so với người thường, nghĩa là thể tích tâm thu cao hơn. Trình độ phát triển sức bền càng cao thì nhịp tim trong các hoạt động ư khí dưới tối đa càng thấp. Giảm nhịp tim trong các hoạt động ư khí dưới tối đa là hiện tượng rõ và ổn định nhất, thể hiện trình độ phát triển sức bền. Nhịp tim thấp khi thể tích tâm thu tương đối cao thể hiện sự hoạt động kinh tế và có hiệu quả của tim. Quá trình tập luyện thể lực làm biến đổi sự phân bố máu giữa các cơ quan hoạt động và không trực tiếp hoạt động. Vì vậy mà lượng máu đi đến cơ bắp trong thời gian vận động ở vận động viên sẽ nhiều hơn ở người thường. Tập luyện sức bền làm tăng lượng mao mạch ở cơ. Mạng mao mạch dày đặc ở cơ được tập luyện là cơ chế quan trọng để phát triển khả năng hoạt động của chúng. Nhờ lượng mao mạch dày đặc như vậy, dòng máu tối đa ở cơ của các vận động viên sẽ rất lớn. Ở các vận động viên tập luyện sức bền, khả năng khuếch tán các chất, kể cả oxy, qua màng mao mạch cũng tăng lên. Vì vậy, lượng oxy mà cơ có thể nhận được cao hơn. B. Hệ cơ. Lượng oxy mà hệ vận chuyển mang tới trong thời gian hoạt động thể lực chủ yếu được sử dụng ở cơ. Sức bền của vận động viên phụ thuộc vào một phần đáng kể vào đặc điểm cấu tạo và hóa sinh của cơ. Đặc điểm nổi bật về cấu tạo cơ của các vận động viên có thành tích cao trong các môn thể thao sức bền là tỷ lệ các sợi cơ chậm nhóm 1 của họ trong cơ rất cao. Giữa tỷ lệ sợi cơ chậm và VO2 max có mối liên hệ chặt chẽ. Những vận động viên có tỷ lệ sợi cơ chậm cao thường có VO2 max cũng cao. Ở các vận động viên chạy marathon trình độ cao, tỷ lệ sợi cơ chậm chiếm 80% toàn bộ số sợi cơ có trong bó cơ, trong khi vận động viên chạy 100m, tỷ lệ này là 20-30%. Quá trình tập luyện thể lực, kể cả tập luyện sức bền, không làm thay đổi tỷ lệ các sợi cơ chậm và nhanh có trong cơ. Song, tập luyện sức bền có thể làm tăng tỷ lệ sợi nhanh nhóm 2 là mã A và những sợi cơ có khả năng trao đổi năng lượng bằng con đường oxy hóa cao hơn so với nhóm 2 là mã B. Như vậy là tập luyện sức bền có thể làm tăng tỷ lệ các sợi cơ có khả năng trao đổi chất ư khí, thích nghi với hoạt động sức bền. Tập luyện sức bền còn làm cho cơ phì đại theo kiểu phì đại cơ tướng. Ti lập thể và số lượng các men trong cơ tường đều tăng lên. Điều đó làm cho khả năng hấp thụ oxy của cơ nói chung tăng lên. Tập luyện sức bền làm tăng số lượng mao mạch trong cơ. Trung bình, trên 1 mm tiết diện ngang của sợi cơ ở người thường có 320 mao mạch, còn ở vận động viên là 400. Tăng số lượng mao mạch ở cơ làm tăng bề mặt khuếch tán và rút ngắn đường đi của oxy và các chất khác nhau từ máu đến tế bào cơ. Vì vậy mà khả năng hoạt động thể lực kéo dài của cơ sẽ tăng lên. Tập luyện không chỉ làm tăng sức bền bằng cách tăng khả năng vận chuyển oxy đến cơ của cơ thể. Trong quá trình tập trung sức bền, ở cơ xảy ra hàng loạt biến đổi hóa sinh để nâng cao khả năng sử dụng oxy, tức là nâng cao sức bền của cơ thể. Trong số những biến đổi hóa sinh ở cơ, quan trọng nhất là những biến đổi sau. Tăng hàm lượng và hoạt tính của men trao đổi chất ư khí, men oxy hóa. Tăng hàm lượng myoglobin trong cơ lên 1,5 đến 2 lần. Tăng hàm lượng các chất chứa năng lượng như glycogen và lipid tối đa lên 50%. Tăng khả năng oxy hóa đường và đặc biệt là mỡ của cơ. Qua việc xem xét đặc trưng của hệ vận chuyển oxy và hệ sử dụng oxy trong hoạt động sức bền, ta thấy rằng tập luyện phát triển sức bền gây được hai hiệu quả cơ bản là: 1. Nâng cao khả năng ư khí tối đa của cơ thể. 2. Nâng cao hiệu quả, tính kinh tế, hoạt động của cơ thể trong hoạt động với công suất thấp lâu dài. Để phát triển sức bền cần phải có sự phối hợp tối ưu giữa các chức năng dinh dưỡng và vận động của cơ thể. Ngoài ra, sức bền còn phụ thuộc vào tốc độ tham gia điều hòa nội môi, đặc biệt là điều hòa thân nhiệt của các quá trình thần kinh, thể dịch. 10. Đặc điểm sinh lý trạng thái cơ thể bắt đầu vận động, cực điểm và hô hấp lần 2 trong hoạt động thể dục thể thao, 3 điểm. A. Đặc điểm sinh lý trạng thái cơ thể bắt đầu vận động. Trạng thái bắt đầu vận động là giai đoạn đầu tiên của những biến đổi chức năng trong hoạt động thể lực. Về bản chất, trạng thái bắt đầu vận động là giai đoạn thích nghi của cơ thể với những yêu cầu cao của vận động. Trong quá trình bắt đầu vận động, từng chức năng cũng như toàn bộ cơ thể có những biến đổi đáng kể nhằm đảm bảo cho việc thực hiện hoạt động cơ bắp. Toàn bộ những biến đổi đó đều nhằm một mục đích là tìm ra một mức hoạt động phối hợp mới, phù hợp với yêu cầu của vận động. Vì vậy, trong trạng thái bắt đầu vận động xảy ra các quá trình sau. 1. Biến đổi sự điều khiển thần kinh và thần kinh thể dịch đối với các chức năng vận động và dinh dưỡng phù hợp với yêu cầu vận động. 2. Xác định cơ cấu động tác, tốc độ, lực, nhịp điệu, tính chất, hình thức phù hợp với nhiệm vụ vận động. 3. Nâng cao các chức năng dinh dưỡng, tim, mạch, hô hấp, trao đổi chất, điều nhiệt đến mức cần thiết để đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng của vận động. Các quá trình trên xảy ra đồng thời và liên quan hữu vi với nhau. Sự biến đổi trong quá trình này tạo điều kiện để quá trình kia có thể tiến triển một cách thuận lợi. Quá trình bắt đầu vận động là một trạng thái có tính quy luật, đặc trưng cho nhiều loại hoạt động thể lực cũng như trí óc. Sự thích nghi của cơ thể đối với hoạt động thể lực trong trạng thái bắt đầu vận động xảy ra dần dần trong một khoảng thời gian nhất định, tức là trong hoạt động thể lực nhất thiết phải xảy ra một giai đoạn bắt đầu vận động, mặc dù sự biểu hiện và thời gian của nó có thể khác nhau. Sự biến đổi chức năng trạng thái bắt đầu vận động tuân theo một số quy luật sau. Sự biến đổi tăng cường, các chức năng xảy ra không đồng bộ, tức là sự thay đổi của các chức năng xảy ra không cùng một lúc. Các chức năng vận động biến đổi nhanh hơn so với các chức năng dinh dưỡng. Trong một chức năng, có chỉ số biến đổi nhanh, trong khi có chỉ số khác lại biến đổi tương đối chậm hơn. Ví dụ, tần số co bóp của tim tăng nhanh hơn so với lực bóp của tim và huyết áp. Thông khí phổi tăng nhanh hơn hấp thụ oxy. Tốc độ biến đổi các chức năng sinh lý luôn tỷ lệ thuận với cường độ, công suất hoạt động trong trạng thái bắt đầu vận động. Nghĩa là, công suất hoạt động càng lớn thì sự tăng cường chức năng ban đầu xảy ra càng nhanh. Vì vậy, mà thời gian của trạng thái bắt đầu vận động tỷ lệ nghịch với công suất, cường độ vận động. Trong trạng thái bắt đầu vận động, các chức năng sinh lý được tăng cường không đều. Ngay sau khi xuất phát, các chức năng được tăng lên rất nhanh, sau đó sự tăng cường đó sẽ chậm dần. Hiện tượng tăng cường không đều thể hiện rõ nhất trong các chức năng dinh dưỡng. Trên cơ sở của quy luật tăng cường không đều, người ta thường chia trạng thái bắt đầu vận động ra làm hai giai đoạn, là giai đoạn phát động nhanh và giai đoạn phát động chậm. Sự cung cấp năng lượng trạng thái bắt đầu vận động chủ yếu do quá trình yếm khí, không có oxy đảm nhiệm. Do hoạt động của hệ tim, mạch và hô hấp là những hệ đảm nhiệm việc vận chuyển oxy đến cơ, thích nghi với vận động tương đối chậm, nên vào thời kỳ đầu của bất kỳ hoạt động thể lực nào, cơ bắp cũng được cung cấp năng lượng bằng phân giải ATP và CB, hoặc phân giải đường yếm khí tạo axit lactic, và như vậy sẽ tạo ra sự nợ dưỡng. Trạng thái bắt đầu vận động chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố khác nhau. Trạng thái bắt đầu vận động khi thực hiện các hoạt động phối hợp phức tạp sẽ dài hơn so với khi thực hiện các hoạt động đơn giản. Vận động viên có trình độ huấn luyện càng cao thì trạng thái bắt đầu vận động xảy ra càng ngắn. Các biện pháp xoa bóp, lý liệu pháp, khởi động đều có tác động nhất định đối với trạng thái bắt đầu vận động. B. Cực điểm và hô hấp lần thứ hai trong hoạt động thể dục thể thao. Trong những hoạt động thể lực căng thẳng và kéo dài, sau khi bắt đầu hoạt động vài phút, trong cơ thể vận động viên có thể xuất hiện một trạng thái tạm thời đặc biệt gọi là cực điểm. Trong trạng thái cực điểm, về chủ quan, vận động viên cảm thấy tức thở, chóng mặt, đánh trống ngực, đau ở bụng, đau ở cơ, muốn bỏ cuộc. Các dấu hiệu bên ngoài của cực điểm bao gồm thở nhanh và nông, mạch nhanh, nồng độ CO2 trong máu và trong khi thở ra tăng cao, độ pH của máu giảm, mồ hôi ra nhiều. Sự phối hợp động tác và khả năng vận động có thể giảm sút tạm thời. Nguyên nhân của trạng thái cực điểm là sự hỗn loạn điều hòa chức năng tạm thời do nhu cầu của các cơ rất cao mà khả năng vận chuyển của hệ oxy chưa kịp đáp ứng. Vì vậy mà các sản phẩm trao đổi chất yếm khí bị tích lại trong cơ và máu, gây ra những biến đổi xấu nêu trên. Để khắc phục cực điểm, vận động viên cần phải có những nỗ lực ý chí rất lớn. Nếu vẫn tiếp tục hoạt động, cực điểm sẽ chuyển sang một trạng thái dễ chịu, hô hấp trở lại bình thường. Thông khí phổi giảm xuống, nhịp thở giảm, độ sâu hô hấp tăng lên, nhịp tim giảm, hàm lượng CO2 trong máu và khí thở ra giảm, độ pH máu tăng lên, mồ hôi ra nhiều. Trạng thái dễ chịu này được gọi là hô hấp lần thứ hai hay hiện tượng thoát cực điểm. Nó chứng tỏ rằng cơ thể đã tìm ra được sự phối hợp chức năng thích hợp và đã huy động được khả năng của mình để đáp ứng lại những yêu cầu cao của vận động. Cực điểm không nhất thiết phải xuất hiện trong hoạt động thể lực. Thường thường, cực điểm hay xuất hiện ở những người tập luyện kém hay khởi động không đầy đủ. Thời điểm xuất hiện cực điểm phụ thuộc vào công suất và thời gian hoạt động. Trong chạy 5.000m, cực điểm thường xuất hiện vào phút thứ 4 đến thứ 6. Nếu cự ly dài hơn, thì cực điểm xuất hiện muộn hơn. 11. Hãy trình bày đặc điểm sinh lý trạng thái mệt mỏi của cơ thể. 3 điểm. Mệt mỏi là trạng thái sinh lý của cơ thể, thể hiện bởi những biến đổi đặc biệt xảy ra trong các cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể nói chung, làm giảm sút tạm thời khả năng hoạt động. Mệt mỏi xuất hiện trong hoạt động là hậu quả của hoạt động và mất đi sau khi nghỉ ngơi. Trong trạng thái mệt mỏi, cơ thể không thể duy trì cường độ hoặc chất lượng vận động ở mức yêu cầu hoặc phải ngừng hoạt động. Hoạt động thể lực rất đa dạng về tính chất và công suất. Vì vậy, mức độ tham gia của các cơ quan và hệ cơ quan vào mỗi loại thể lực cũng rất khác nhau. Để thực hiện một loại hoạt động thể lực nhất định, sẽ có một hệ cơ quan hoặc một bộ máy chức năng đảm nhiệm vai trò chủ yếu quyết định khả năng thực hiện hoạt động của cơ thể, tức là quyết định sự xuất hiện của trạng thái mệt mỏi. Do hoạt động thể lực đa dạng và sự tham gia của các cơ quan vào mỗi loại hoạt động khác nhau như vậy, nên nguyên nhân gây ra mệt mỏi cũng khác nhau, như địa điểm phát sinh mệt mỏi và cơ chế mệt mỏi, tức là những biến đổi cụ thể ở hệ cơ quan dẫn đến mệt mỏi. Trong hoạt động thể lực, các công trình nghiên cứu cho thấy rằng mệt mỏi có thể phát sinh ở 3 nhóm hệ cơ quan. 1. Hệ các cơ quan điều khiển, bao gồm hệ thần kinh trung ương, hệ thần kinh dinh dưỡng và hệ nội tiết thể dịch. 2. Hệ các cơ quan đảm bảo dinh dưỡng cho hoạt động thể lực là hệ hô hấp, tuần hoàn, máu. 3. Hệ vận động, bộ máy thần kinh, cơ ngoại biên. Cơ chế của nguyên nhân mệt mỏi là vấn đề được quan tâm từ lâu và tương đối phức tạp. Hiện nay, mệt mỏi trong hoạt động thể lực được giải thích bằng 4 cơ chế cơ bản sau. 1. Mệt mỏi do trung tâm thần kinh. 2. Mệt mỏi do nhiễm độc các sản phẩm chuyển hóa chất. 3. Mệt mỏi do thiếu oxy trong vận động. 4. Mệt mỏi do cạn dự trữ năng lượng. Khi thực hiện bất kỳ một hoạt động thể lực nào, các trung tâm thần kinh là cơ quan điều khiển cao nhất, đều có những biến đổi rõ rệt và xuất hiện rất sớm. Kích thích hoặc ức chế các trung tâm thần kinh vận động, nhất là trung tâm ở vỏ não, đều có thể làm tăng hoặc giảm khả năng vận động. Sự mệt mỏi ở trung tâm thần kinh có thể xuất hiện khi tế bào thần kinh hoạt động mạnh và kéo dài. Do sự đa dạng của hoạt động thể lực, nhất là hoạt động thể dục thể thao, cơ chế cũng như địa điểm phát sinh và dấu hiệu mệt mỏi rất khác nhau trong các hoạt động thể lực khác nhau. Trong các hoạt động có chu kỳ công suất tối đa, thường kéo dài từ 10 đến 30 giây, mệt mỏi xuất hiện rất nhanh. Để thực hiện hoạt động loại này, các trung tâm thần kinh hưng phấn rất mạnh. Hoạt động của các cơ đối kháng phải phối hợp tối ưu. Từ các cơ quan cảm thụ ở cơ, có một luồng xung điện hướng tâm rất nhanh và mạnh đi đến các trung tâm thần kinh. Vì vậy, trung tâm thần kinh sớm bị ức chế, khả năng hoạt động của thần kinh giảm sút nhanh chóng. Năng lượng cung cấp cho hoạt động công suất tối đa là các phosphagen, ATP và CB. Phosphagen, đặc biệt là CB, phân hủy rất nhanh. Vì vậy, cạn dự trữ năng lượng cũng làm mệt mỏi xuất hiện sớm. Như vậy, trong các hoạt động có chu kỳ công suất tối đa, mệt mỏi xuất hiện là do ức chế các trung tâm thần kinh và cạn dự trữ năng lượng, ATP và CB. Trong các hoạt động có chu kỳ công suất dưới tối đa, những biến đổi ở thần kinh trung ương có vai trò quan trọng trong việc phát sinh mệt mỏi. Luồng xung điện hướng tâm từ cơ quan vận động dần dần gây ức chế hoạt động của các trung tâm thần kinh. Hoạt động công suất dưới tối đa thực hiện ở điều kiện yếm khí, thiếu oxy, nợ dưỡng lớn. Các sản phẩm trao đổi chất như axit lactic tích tụ lại gây ảnh hưởng xấu đến các trung tâm thần kinh. Như vậy, trong hoạt động có chu kỳ công suất dưới tối đa, mệt mỏi xuất hiện chủ yếu là do ức chế các trung tâm thần kinh và rối loạn môi trường bên trong cơ thể. Trong các hoạt động có chu kỳ công suất lớn được thực hiện ở trạng thái ổn định giả, cơ thể ở trạng thái thiếu oxy, mặc dù nợ dưỡng ít hơn trong hoạt động dưới tối đa, nhưng vẫn tương đối lớn và kéo dài. Tim và bộ máy hô hấp phải làm việc rất căng thẳng. Trong máu cũng tích tụ nhiều sản phẩm trao đổi chất, hàm lượng một số nội tiết tố. nhất là hormone tuyến thượng thận giảm xuống. Ngoài ra, tác động đơn điệu và kéo dài của các xung động hướng tâm đi từ bộ máy vận động trong những cự ly dài cũng gây ức chế các trung tâm thần kinh. Như vậy, trong hoạt động công suất lớn, mệt mỏi phát sinh chủ yếu là do khả năng làm việc của hệ vận chuyển oxy, mà chủ yếu là tim bị hạn chế. Hàm lượng axit lactic cao trong cơ và máu cũng đóng vai trò nhất định trong việc xuất hiện mệt mỏi. Trong các hoạt động có chu kỳ công suất trung bình kéo dài hàng giờ, làm giảm hàm lượng đường dự trữ trong gan và máu, nhu cầu oxy hóa đường và nhất là mỡ đòi hỏi một lượng oxy lớn, làm cho tim và hô hấp phải làm việc ở mức cao kéo dài. Mồ hôi ra nhiều trong hoạt động kéo dài có thể gây ra rối loạn trao đổi nước và muối khoáng, cũng có thể làm cơ thể mệt mỏi. Các xung động hướng tâm đơn điệu theo chu kỳ cũng có tác động gây ức chế các trung tâm thần kinh. Như vậy, nguyên nhân mệt mỏi cơ bản nhất trong hoạt động công suất trung bình vẫn là cạn dự trữ đường trong cơ thể. Trong các hoạt động không có chu kỳ biến đổi theo tình huống, như các môn bóng, các môn thể thao đối kháng, đòi hỏi cơ thể phải tiếp nhận và xử lý thông tin rất phức tạp. Vì vậy, những hoạt động này làm các giác quan cũng như não phải làm việc căng thẳng, chúng xuất hiện mệt mỏi. Trong một số môn như bóng đá, bóng rổ, sự thiếu oxy và tích tụ các sản phẩm trao đổi chất đóng vai trò quan trọng trong mệt mỏi, tương tự như hoạt động có chu kỳ công suất dưới tối đa. Trong các hoạt động sức mạnh và sức mạnh tốc độ, mệt mỏi có thể xuất hiện do tính hưng phấn, co bóp và tính linh hoạt của cơ giảm. Các bài tập thể thao dụng cụ đòi hỏi phải có sự phối hợp động tác phức tạp nên gây mệt mỏi hệ thần kinh trung ương. Trong các hoạt động tĩnh, cơ luôn luôn ở trạng thái căng. Vì vậy, luồng xung động hướng tâm đi đến trung tâm thần kinh sẽ rất mạnh. Để duy trì căng cơ tĩnh, tế bào thần kinh phải tạo ra luồng xung động có tần số cao. Do hai lý do chính này nên khả năng hoạt động của tế bào thần kinh giảm sút rất nhanh. Ngoài ra, trong các hoạt động tĩnh lực, máu lưu thông kém do bị cơ chèn ép lên các mạch máu. Vì vậy, hạn chế việc cung cấp oxy và đào thải các sản phẩm trao đổi chất. Đó cũng là một lý do gây ra mệt mỏi ở cơ. 12. Hãy trình bày đặc điểm sinh lý trạng thái hồi phục của cơ thể sau vận động. 2 điểm. Sau khi ngừng hoạt động, ở các cơ quan và hệ cơ quan sẽ xảy ra những biến đổi để đưa cơ quan đó về trạng thái chức năng lúc trước vận động. Các biến đổi như vậy được gọi là quá trình hồi phục. Còn trạng thái của cơ thể khi các quá trình hồi phục còn đang diễn ra gọi là trạng thái hồi phục. Trong trạng thái hồi phục, cơ thể đào thải ra các sản phẩm trao đổi chất sinh ra trong vận động, phục hồi dự trữ các vật chất cấu trúc, năng lượng và các men đã tiêu hóa trong thời gian hoạt động cơ bắp. Hồi phục không chỉ là quá trình đưa cơ thể trở về trạng thái ban đầu, trong giai đoạn này còn xảy ra các biến đổi làm tăng khả năng chất phận của cơ thể. Quá trình phục hồi các chức năng của cơ thể sau hoạt động thể lực xảy ra theo một số đặc điểm chung sau. Quá trình phục hồi của từng chức năng cũng như khả năng hoạt động thể lực nói chung xảy ra theo hình làn sóng và không đều. Như trong hình 6 đã minh họa, sự hồi phục sau hoạt động thể lực không xảy ra đều, mà theo một đường đồ thị hình sin, có sự dao động đáng kể cả về giá trị của các tiêu chí sinh lý, tạo nên các pha tăng giảm các chức năng theo quy luật chu kỳ tắc dần. Đường cong trên sơ đồ thể hiện sự hồi phục không đều về nhịp độ của các chức năng sau hoạt động thể lực. Ngay sau hoạt động, sự hồi phục chức năng xảy ra nhanh, sau đó chậm hơn. Ví dụ, sau hoạt động tốc độ, trong 5 phút hồi phục đầu tiên, nợ dưỡng được trả nhanh hơn gấp 5 lần so với 13 phút tiếp theo. Các chức năng khác nhau, thậm chí các chỉ số sinh lý khác nhau hồi phục với tốc độ khác nhau, hồi phục không đồng bộ. Ví dụ, sau hoạt động với công suất tối đa, huyết áp trở về mức ban đầu sau 6 đến 8 phút, trong khi đó tần số co bóp của tim sau 20 phút. Tốc độ hồi phục của phần lớn các chỉ tiêu sinh lý tỷ lệ thuận với công suất hoạt động. Công suất hoạt động càng lớn, những biến đổi trong vận động xảy ra càng mạnh, thì tốc độ hồi phục càng nhanh. Trong thực hành thể thao, đặc điểm này có nghĩa là thời gian hoạt động tối đa càng ngắn, thì giai đoạn hồi phục cũng càng ngắn. Ví dụ, giai đoạn hồi phục sau hoạt động tối đa chỉ xảy ra khoảng vài phút, trong khi giai đoạn hồi phục sau chạy marathon có thể kéo dài vài ngày. Khả năng hoạt động thể lực và nhiều chức năng liên quan đến khả năng hoạt động thể lực của cơ thể sau hoạt động với cường độ lớn không chỉ phục hồi đến mức trước vận động mà còn vượt quá mức đó, tạo ra sự hồi phục vượt mức. Trên cơ sở các đặc điểm trình bày ở trên, trạng thái hồi phục của cơ thể sau hoạt động thể lực có thể chia ra làm 4 giai đoạn. 1. Hồi phục nhanh. 2. Hồi phục chậm. 3. Hồi phục vượt mức. 4. Hồi phục muộn. Các giai đoạn hồi phục kể trên, cũng như thời gian và tính chất của mỗi giai đoạn, có thể biến động rất khác nhau tùy theo từng chức năng, phụ thuộc vào tính chất vận động và trình độ do tập luyện của từng người.